viên tịch, viên mãn năng lực công đức mà vẫn tịch tịnh, không có tướng, vô tướng nhưng mà vẫn hiện tướng. Cho nên nó đi lên, nó cứu cánh viên mãn. Còn những cảnh giới khác là để độ
10.
Không chạy ra phiền não ở ngoài, lục căn không chạy ra ngoài, mà nó ở đó, nó nghe cái niệm phản văn, văn tự tánh, nghe được tự tánh trong đó. Ngay ở chân tâm chúng ta niệm cái danh hiệu vạn đức hồng danh này, do cái tâm của chúng sanh, tự tâm của tâm niệm, cái tâm đó là bất khả tư nghị. Cho nên năng lực công đức bất khả tư nghị. Chúng ta phải hiểu những cái câu đó là chí tâm, chí thành, thành khẩn niệm Phật. Thì trong đó những cái niệm chúng ta nó hoàn toàn biến thành A-di-đà Phật. Nó không có xen, nó không có tạp với những cái vọng tưởng nó nhảy vào. Đã sanh lòng tín nguyện liền tùy danh hiệu ác được độ thoát. Sanh cõi kia xong gặp Phật nghe Pháp, đắc vô thượng ngộ, đắc được vô thượng đạo, vô thượng ngộ. Dùng hữu niệm nhập vào vô niệm, do vãng sanh khế hợp với vô sanh. Được vãng sanh thì khế hợp với vô sanh, là không sanh, không tử nữa. Rồi đốn ngộ tâm này, là đốn ngộ là nhanh chóng ngộ được tâm này, vốn sẵn bình đẳng, vốn sẵn đầy đủ, vốn không thiếu sót. Sư Hạ Hải Đông Nguyên Hiểu Đời Đường nói 48 nguyện trước, 48 nguyện trước hết vì phàm phu, sau kim vì thánh nhân, thuộc về tam thừa. Đủ thấy sự màu nhiệm của tịnh tâm, tịnh độ tâm trước hết nhằm làm cho phàm phu đắc độ vậy. Chúng ta không kể cái gì, đừng quá khứ mình gặp được cái này, tin được cái này thì hay rồi. Nhưng mà hiện thời ở đây, bây giờ mình là phàm phu đó, mình là sanh tử đó. Nếu mà không tu là tiêu đó. Không tu thì nghiệp chướng phiền não nó khởi lên, nó khởi lên bất cứ lúc nào. Vì sao? Vì cái niệm ở trong đó, bao nhiêu niệm đó, niệm ác thì nhiều, mà niệm thiện ít, mười niệm thiện có 11 à, mà niệm pháp nó tới 20 mấy lần. Cho nên tâm của chúng ta sẵn sàng làm ác, mà làm thiện tu hành
chẳng lìa khỏi thân, chờ nó sẫm bước
đó. Trong núi đó là thường thường các tổ xuất hiện, lên núi thì thành Phật, thành Phật thành tổ. Cho nên nó mới về sau này là mất, nó chỉ còn cái hình thức thôi. Các đại đức Tịnh Tông Nhật Bổn lại xem trọng kinh này hơn Trung Hoa rất nhiều. Sớ giải đại kinh của Hắc Cốc Pháp Viên Thượng Nhân viết, trong đó sớ giải đại kinh, đại kinh là kinh Vô Lượng Thọ. Ngài nói trong giáo pháp vãng sanh vừa có giáo pháp căn bản, vừa có giáo pháp cành nhánh. Kinh này là căn bản giáo, các kinh khác là kinh cành nhánh. Kinh này còn gọi là chánh vãng sanh giáo, các kinh khác là bàn vãng sanh giáo, là phụ. Kinh này còn gọi là giáo pháp vãng sanh trọn vẹn, các kinh khác là giáo pháp vãng sanh chưa trọn vẹn. Cứ theo nghĩa trên, Tịnh Tông ví như đỉnh ngọn núi Diệu Cao. Núi Diệu Cao là núi Tu Di, mà kinh này chính là chót đầu đỉnh núi. Kinh này dạy hết thảy hàm linh đời tương lai đều do nương vào kinh này mà được độ thoát, là tất cả chúng sanh trong đời tương lai đều do nương vào kinh này mà được độ thoát. Kinh này lợi khắp chúng sanh bậc nhất như vậy, pháp trì danh thâm hợp diệu đạo, thật dễ thực hành. Cho nên ở đây các ngài chứng minh rằng cái pháp trì danh này, cái pháp môn tịnh độ này là khéo, nó thầm hợp diệu đạo, lại dễ thực hành. Nên đó chúng ta lại chọn đúng pháp môn, chọn đúng cái tông môn, và lại dễ dàng thầm hợp, chỉ cần cố gắng. Nhớ, phiền não nó phá nhất tâm của ta, phiền não nó phá nhất niệm của chúng ta.
Nước tự mênh mông, hoa tự hồng búa trợ, nụ cười trên má dẫu lấm bụi.
Nó lộn lạo lẫn nhau. Trong phẩm Pháp Tạng Nhân Địa, kinh đó, của kinh đó, Vô Lượng Thọ đây có chép đó, Pháp Tạng Nhân Địa: Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các cát tùy loại giải, hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy lại loại kiến. Là Thế Tôn